Đế Bá, chương 5038, tùy ý ta, góc truyện audio.com. Đối với lời Dương Linh như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, cũng không có đi xem nhị công chúa một chút. Nhị công chúa đến, nhận không ít người hoan nghênh, đặc biệt là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ càng là không ít việc là hướng nàng xôn xoe. Cùng nhị công chúa cùng đi, còn có một người nam tử, hắn chính là một trong Vân Nê Ngũ Kiệt Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi. Phi Mã Ngân Thương, một thân áo giáp màu bạc tại thân, anh tư ngạo nhân, tuấn khí bức người, có thể nói, đi tới chỗ nào, Trương Vân Chi đều sẽ cho người ta một loại cảm giác hạc giữa bầy gà. Lúc này, Phi Mã Ngân Thương Trương Vân Chi đứng chung một chỗ, lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng, để không ít người đều cho rằng đây là trời sinh một đôi, đất thiết một đôi, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nam anh tuấn vũ khí chính là rồng trong loài người, nữ cao quý mỹ lệ chính là nhân trung chi phượng, một đôi long phượng như vậy, đích đích xác xác là quá xứng đôi, thật sự là quá đăng đối. Mà lại, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi giữa lẫn nhau có một loại thân mật cùng ăn ý tựa hồ bọn hắn quan hệ không phải bình thường, để bất luận kẻ nào xem xét, đều cảm thấy hai người bọn họ là một đôi kim đồng ngọc nữ. Điện hạ có nên đi vào thử một chút hay không? Lúc này, Trương Vân Chi phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp tưởng tượng trong suy nghĩ thiếu nữ. Nhị công chúa nhìn xem Hoàng Kim Tuyền cùng nhà gỗ nhỏ, mỉm cười, có mấy phần ôn nhu, nói ra. Cùng quân cùng đi thử một chút như thế nào? Nhìn thấy hai người bọn họ đang đối như vậy, mà lại trong cử chỉ có mấy phần thân mật cũng làm cho không ít cường giả tu sĩ trẻ tuổi ở đây nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi càng nhiều người chú ý. Chẳng lẽ nhị công chúa muốn cùng Phi Mã Ngân Thương đi cùng một chỗ sao? Có người không khỏi suy đoán như vậy. Chỉ sợ là dạng này, nghe nói, nhị công chúa tại Vân Nê học viện dự thính, liền cùng Trương Vân Chi rất thân cận, quan hệ là so những bạn học khác đều muốn thân mật. Có học sinh Vân Nê học viện thấy cảnh này cũng cùng bằng hữu bên người nói thầm. Đương nhiên, một màn này cũng làm cho không ít người ghen ghét nhưng cũng không ít người cảm thấy là hợp lý, thậm chí là chuyện đương nhiên. Trương gia chính là đại thế gia Phật Đà Thánh Địa tại trước đó Kim Sử Vương Triều, liền đã từng phụ tá qua mấy cái vương triều cường đại tại Phật Đà Thánh Địa, Trương gia có thể nói là đứng đầu bách quan. Có cường giả đối với Kim Sử Vương Triều hiểu rõ nói ra. Kim Sử Vương Triều hôm nay, 10 cái quan văn chỉ sợ có 8 cái là môn sinh Trương gia, có thể nói là ôm đồm đại quyền văn chức Kim Sử Vương Triều. Trương Vân Chi nếu là lấy nhị công chúa, đây càng là có thể củng cố địa vị Trương gia, mà Kim Sử Vương Triều đem nhị công chúa gả cho Trương gia, cái này cũng sẽ càng thêm ổn định cơ sở hoàng quyền. Vị cường giả này phân tích cũng làm cho không ít người nghe được liên tiếp gật đầu, cảm thấy là 10 phần có đạo lý. Nhị công chúa thâm thụ sủng ái tại Kim Sử Vương Triều trong đám công chúa, nàng là một cái thiên phú cao nhất, có thể nói là ngàn sủng vạn yêu tập trung vào một thân, nếu như Trương Vân Chi thật là cưới nhị công chúa, đó cũng là chuyện trong dự liệu. Hừ, không nhất định có thể thông gia thành công. Cũng có một, góc truyện audio.com, số người nhìn thấy một màn này, trong nội tâm không khỏi chua chua. Ở một bên, lúc này Thái tử Kim Sử Vương Triều hướng Lý Thất Dạ mỉm cười nói ra. Đạo huynh cũng nhận thức một chút hoàng muội ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Thái tử Kim Sử Vương Triều những cử động này cũng là có hảo ý, dù sao, Lý Thất Dạ cầm nắm giữ kim đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn coi là người một nhà cho nên hắn đem nhị công chúa giới thiệu cho Lý Thất Dạ nhận thức một chút. Hoàng muội tới bên này, lúc này, Thái tử Kim Sử Vương Triều hướng nhị công chúa vẫy vẫy tay. Vốn là công chúa nói chuyện với Trương Vân Chi nhị ngơ ngác một chút, nhìn thấy thái tử, nàng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ đành đi tới. Là thái tử Kim Sử Vương Triều, trong đám người cũng có một số người nhận ra là thái tử Kim Sử Vương Triều, bất quá thái tử Kim Sử Vương Triều bình thường đều điệu thấp cũng thiết thực người biết hắn cũng không nhiều, mọi người đối với hắn cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Thậm chí có thể nói, mọi người đối với thái tử ấn tượng kém xa Tích Thấp nhị công tử, chớ nói chi là tam hoàng tử. Hoàng huynh, chuyện gì vậy? Nhị công chúa đi tới, khom khom thân, nói ra. Thái tử Kim Sử Vương Triều mỉm cười, giới thiệu nói ra. Vị này là Lý Đạo huynh đến từ Vạn Thú Sơn, hoàng muội nhận thức một chút, về sau nói không chừng trong hoàng cung hoàng muội có thể vì Lý Đạo huynh mang dẫn đường. Nhị công chúa nhìn Lý Thất Dạ một chút, thần thái của nàng rõ ràng là nghe qua tên Lý Thất Dạ, cũng biết Lý Thất Dạ, nàng nhàn nhạt nói ra. Ta đã biết hoàng huynh, ta còn có những chuyện khác tạm cáo lui trước. Nói xong khom khom thân, nhị công chúa thần thái như vậy, để thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Hoàng muội đây là có mất dáng vẻ hoàng gia, thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không phải cố ý cùng hoàng muội mình làm khó dễ, nhưng, nhị công chúa thái độ như vậy, hắn thấy, đích thật là có chỗ không ổn. Hoàng huynh, ngươi giao bằng hữu như thế nào ta không có quyền can thiệp. Nhị công chúa cũng sụ mặt thần thái không vui, nói ra. Nhưng là ta cũng không muốn nhận biết A Miêu A Cầu người như vậy. Nói xong liền quay người rời đi, nhị công chúa lời như vậy, để thái tử lập tức biến sắc nhưng, lại không tiện nổi giận, đành phải thôi. Dương Linh vừa nghe đến nhị công chúa lời như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi có nộ khí, lập tức vì Lý Thất Giả can thiệp chuyện bất bình, không khỏi trừng bóng lưng nhị công chúa đi xa, nói ra. Thiếu gia của chúng ta cũng không phải người bình thường, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Đạo huynh, hoàng muội ta tương đối tùy hứng, mong rằng đạo huynh chớ trách móc. Cuối cùng, thái tử Kim Sử Vương Triều gượng cười, bản thân đánh trống lảng nói ra. Nàng cũng từ trước tới giờ không cho ta người ca ca này cái gì mặt mũi. Hừ, tính cách như thế, không chọn nàng cũng được. Dương Linh không khỏi nói thầm một tiếng, Lý Thất Dạ ngược lại lộ ra nụ cười nồng đậm, nhàn nhạt nói ra. Tuyển, làm sao không chọn đâu, liền tuyển nàng, Dương Linh cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đạo huynh ý tứ, thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra. Đạo huynh chẳng lẽ đối với hoàng muội ta là... Nói đến đây, thái tử Kim Sử Vương Triều cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Gạch nối, góc chuyện audio.com, không được sao, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra. Nói cho nàng đi, thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi hướng nhị công chúa nhìn thoáng qua cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra. Hoàng muội ta tính tình ngạo chỉ sợ nàng là không vui. Không vui, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm hời hợt nói ra. Vui không vui, là nàng định đoạt sao? Người cảm thấy cây đao này như thế nào? Lý Thất Giả tùy ý vỗ một cái, đao đốn củi bên hông, tùy ý, nói ra. Người cho rằng, Kim Sử Vương Triều các ngươi đem cây đao này cho ta thật là để cho ta đốn củi sao? Thái tử Kim Sử Vương Triều trong nội tâm không khỏi hít thở không thông một chút, tại Kim Sử Vương Triều bọn hắn, có tư cách ban thưởng đao này, theo đạo lý tới nói, không phải phụ thân của hắn, cũng chính là đương kim hoàng đế, bởi vì đương kim Kim Sử Vương Triều chân chính có tư cách nắm giữ đao này, chính là lão tổ Kim Sử Vương Triều. Trên thực tế, chân chính tả hữu vận mệnh Kim Sử Vương Triều bọn hắn, cũng chính là lão tổ Kim Sử Vương Triều bọn hắn, mà không phải hoàng đế. Kỳ thật rất nhiều người đều biết đương kim hoàng đế Kim Sử Vương Triều là một người ưa thích trường sinh, rất ít vào triều lý chính, thậm chí có người nói hắn là một cái dung quân. Nhưng Kim Sử Vương Triều y nguyên còn có thể sừng sững không ngã, đó là bởi vì phía sau Kim Sử Vương Triều còn có tồn tại vô cùng cường đại đang chống đỡ. Kim đao chính là tổ đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn, tại Kim Sử Vương Triều bọn hắn, người có thể xuất ra thanh kim đao này, tuyệt đối là lão tổ cường đại nhất, tuyệt đối là người có thể chi phối vận mệnh Kim Sử Vương Triều bọn hắn. Đương nhiên, lão tổ bọn hắn ban cho Lý Thất Giả kim đao chắc chắn sẽ không là cho Lý Thất Giả đốn củi, hắn ban cho Lý Thất Giả kim đao, khẳng định là có đạo lý. Có nguyện ý hay không, hẳn là hỏi ta. Lý Thất Giả hời hợt nói ra. Lý đạo huynh lời này, nói cũng phải. Thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi cười khổ một cái, không thể không thừa nhận sự thật này, hắn không thể hiểu thành cái gì lão tổ sẽ đem kim đao ban cho Lý Thất Giả một ngoại nhân như thế, nhưng, không cách nào phủ nhận là, Lý Thất Giả đích xác xác là nắm giữ lấy kim đao Kim Sử Vương Triều bọn hắn. Nếu như ta dùng nó chặt xuống đầu lâu hoàng tử hoàng tôn, sẽ như thế nào? Lý Thất Giả lộ ra dáng tươi cười rất đậm. Lý Thất Dạ lời như vậy, thái tử Kim Sử Vương Triều không khỏi hít thở không thông một chút, không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời trả lời không được. Có thể chặt người của hoàng thất sao? Ngay cả Dương Linh cũng không khỏi ngây ngốc một chút, mặc dù nói thanh kim đao này trên có thể chạm văn võ bá quan, dưới có thể chạm bách tính bình thường, nhưng có thể chém hoàng thất sao? Dù sao, đây là kim đao tổ truyền Kim Sử Vương Triều. Cái này. Thái tử Kim Sử Vương Triều nói chuyện đều có chút cà lăm, không dám trực tiếp trả lời, nói ra. Đây là tổ đao chấp đao chính là thay mặt tổ làm việc theo đạo lý có khả năng này. Giống như hắn nói, theo đạo lý, đích thật là có khả năng. Nhưng là tuyệt đại đa số thời gian, thanh tổ đao này vẫn luôn lưu tại trong hoàng thất, chỉ có người hoàng thất trao quyền, mới có thể hành xử thanh tổ đao này, giống Lý Thất Dạ một ngoại nhân dạng này, chấp trường thanh tổ đao. Góc chuyện audio.com Này, đích thật là hiếm thấy, một ngoại nhân, lấy nó đến chém nhân viên hoàng thất xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chưa từng xảy ra, cái này cũng không đại biểu không thể. Dù sao, chấp đao chính là thay mặt tổ làm việc. Cho nên nói, có nguyện ý hay không, nên hỏi ta một chút. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, ngươi cho rằng, tại trong mắt lão tổ tông các ngươi có bao nhiêu giá trị. Lời như vậy, lập tức để thái tử Kim Sử Vương Triều nói không ra lời. Đối với toàn bộ Kim Sử Vương Triều tới nói, hoàng tử hoàng tôn, đương nhiên không chỉ có mấy người bọn hắn, huống chi, hoàng vị cũng không chỉ có con cái phụ thân hắn mới có thể kế thừa, nếu như trực hệ bọn hắn không có năng lực kế thừa hoàng vị cũng giống vậy có thể từ trong thành viên hoàng thất chọn lựa ra. Tại phía sau Kim Sử Vương Triều bọn hắn, tại trong mắt những lão tổ sống thời đại này đến thời đại khác kia, bọn hắn những hoàng tử hoàng tôn này, đáng là gì? Bị chém một hai cái căn bản cũng không có cái gì quá không được. Trừ phi vị hoàng tử hoàng tôn này thật ưu tú đến bị lão tổ chọn làm người thừa kế hoàng vị, nếu không, mặt khác cũng đều vẻn vẹn con em bình thường mà thôi, về phần công chúa không có quyền kế thừa, vậy thì càng không cần nói. Trăm ngàn vạn năm đến nay Kim Sử Vương Triều đi ra công chúa nhiều vô số kể, lại có mấy vị sẽ được lão tổ coi trọng đâu. Cách chương.